Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 2 truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Kiều Loan và Nam Anh. Thưa quý vị, kỳ trước, quý vị đã nghe chuyện gia đình của Thím Giáo Điệu, có cô Đặng Thị Hảo, tư tình với Tú Tài Tô Hồng Sương là con ông bà cả Hoàng, chủ điền. Cô Hảo nghe mẹ nói Tú Tài Tô Hồng Sương đi coi vợ thì nửa tin nửa ngờ, trăn trở cả đêm, không ngủ được. Xin mời quý vị theo dõi tiếp theo đây để biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gà gáy sáng rồi, mà cô chưa nhắm mắt. Cô ngồi dậy đi ra, mở cửa chuồng mà thả gà đi ăn. Rồi cô chống cửa quét nhà, cặp mắt trởm lơ, mặt mày buồn nghiến. Mặt trời đã mọc, Thím Giáo Điệu với hai đứa con nhỏ mới thức dậy. Thím Giáo ngồi trên bộ dáng trước bàn thờ chồng mà ăn trầu. Thằng Hoa với thằng Hiếu chạy chơi ngoài sân, còn có Hảo thì dọn quét dưới bếp. Thình lình, có một người đàn bà mặc đồ đen, choàng bầu khăn trắng, đi ngang qua cửa, mà phía ngoài rào, Kiều hỏi rằng, Thím Giáo có ở nhà hay không vậy? Thím Giáo trả lời, có. Rồi Thím ngó qua ai hỏi, thế ra là cô Tô Hồng Hạnh, vợ của thầy Ban Biện Lâm Đại Lợi, vốn là con gái của ông cụ Hương Cả Hoàng, chị ruột của Tú Tài Sương. Cô Ban Biện xăm xăm đi vô cửa. Thím Giáo bước ra chào rồi ngồi vô nhà. Cô Ban Biện ngó quanh quất rồi hỏi rằng, con nhỏ có Thím nó đi đâu? Thưa, nó ở dưới nhà bếp. Thím Giáo liền kêu, Hảo à, lên nó lấy trầu câu cho cô Ban ăn chút con. Cô Hảo dưới bếp bước lên, chắp tay xác cô Ban Biện, rồi quét dáng, trải chiếu và sửa soạn khay trầu cau. Cô Ban Biện ngó trần trần, miệng chúm chím cười. Cô ngồi trên bộ dáng rồi hỏi Thím Giáo rằng, con nhỏ năm nay nó mấy tuổi? Thưa, nó 18 tuổi. Có chỗ nào đi coi hay chưa? Thưa chưa. Con nhỏ lớn rồi, coi chỗ nào phải thì gả phức cho nó có chồng mà làm ăn. Thứ con gái đi trong nhà làm gì Thím? Thưa, tôi có một mình nó là lớn, tính để cho nó giúp đỡ tôi ít năm, không nó gấp gì cả. Nếu mà muốn cho nó giúp đỡ, thì ta kiếm mà đứa nào mồ côi mồ cút, ta gả đặng bắt rễ. Tôi nghèo muốn chết chứ phải giàu có hay sao? Mà tính nuôi rễ, nghèo giàu gì lại sao? Mấy năm nay Thím làm ruộng, vậy mà có khá hay không? Thưa, không khá gì cho mấy. Từ ngày Thím bày trẻ, mất rồi, nhờ ông bà ở trên để cho vài chục công ruộng cho tôi làm. Năm nào cũng được ít chục dạ lúa, đủ mấy mẹ con tôi ăn vậy thôi, chứ có làm việc gì đâu mà khá.
Tôi nghe má tôi nói, năm nay lấy ruộng lại đó. Không có cho Thím mướn nữa.
Thưa, tại sao vậy? Năm nào tôi cũng đông đủ lúa ruộng hết mà.
Tại thím làm mất lòng bà già, nên bà giận, bà lấy ruộng lại chứ làm sao?
Trời ơi, lấy ruộng lại, mẹ con tôi chết đói còn gì. Tôi có làm cái giống gì đâu mà mất lòng bà.
Biết đâu, má tôi nó giận thím lắm à.
Tại sao mà bà giận, xin cô làm ơn nói dùm cho tôi biết một chút. Nếu thiệt tôi có lỗi, thì tôi lên lạy bà mà xin lỗi.
Tại làm sao? Thím biết lắm chứ. Thím khéo hỏi đố tôi.
Thưa thiệt, thiệt tôi có biết việc gì đâu.
Thiệt không biết hay sao? Tôi nói dùm cho thím biết nha. Tại thím đó rù quến cái thằng em của tôi, nên má tôi mới giận thím đó.
Trời đất ơi, tôi có rù quyến cậu Tú Tài hồi nào đâu, thiệt là oan cho tôi quá.
Thím rù quến thằng em tôi cho con nhỏ thím, còn kêu oan ức nổi gì. Má tôi hay hết, thím đừng có chối.
Thiệt tức chết đi, mấy tháng nay cậu trà lớp tới nhà tôi hoài, tôi sợ mang tiếng tâm xấu hổ, mà tôi không có dám xô đuổi cậu, tôi lo hết sức. Chứ tôi nào có rù quến bao giờ.
Má tôi nói thím á, thấy thằng em của tôi giàu có mà lại học giỏi, thím bẹo nhan sắc của con nhỏ thím á, làm cho nó mê, đặng nó đừng có cưới vợ, để lấy con thím á, cho thím nhờ.
Xấu hổ biết chừng nào, trời đất ơi.
Thím giao điệu, vừa thẹn vừa tức nên thím khóc ngay, không biết lời chi mà cãi. Cô bàn biện để cho thím khóc một hồi, rồi cô mới nói rằng, thôi, thím đừng có khóc nữa, để tỉnh trí mà lo tới tính tới việc nhà. Tôi nói thiệt cho thím biết nha, má tôi giận thím lắm, má tôi nó nhất định lấy ruộng lại, mà con biếu làng tổng lập thế bỏ tù thím nữa đó. Tôi nghĩ thầy giáo hồi trước ăn ở tử tế với xóm riền, còn thím thổi này cũng thiệt thà. Bởi vậy tôi thương, nên tôi năn nỉ, xin má tôi đừng có làm thiệt hại thím tội nghiệp. Để tôi rầy thím và đuổi thím ra khỏi cái xứ này thì thôi. Nhờ tôi can gián hết sức, nên má tôi mới chịu bớt. Tôi vẫn biết gì cái thằng em tôi tư tình với con Hảo đó là tại hai đứa nó lén làm bậy như vậy. Chứ thím dạy gì mà mong em tôi cưới con Hảo hay sao? Nên rù quến. Tôi biết hai đứa nó làm bậy, thím không có hay. Chứ nếu mà thím hay, không lẽ thím để như vậy bao giờ?
Thím giáo thở dài mà nói rằng, cô nói mấy lời đó thiệt là công bình. Tôi làm mẹ, có lý nào tôi xúi dục con tôi hư, làm chi?
Phải, huống chi, em tôi nó có lấy con Hảo, thì bất quá, chơi qua đường. Chứ làm vợ chồng gì được mà xúi dục.
Thưa phải, tôi dạy gì mà không biết như vậy. Cậu Tú Tài như dạng như ngọc, còn con tôi như bùn như đất, có xứng đáng gì đâu.
Thôi, bây giờ muốn cho em, má tôi khỏi giận, mà thím khỏi xấu hổ, thì thím làm giấy bán hết nhà cửa đồ đạc cho tôi. Tôi cho thím dạy 100 đồng bạc, rồi thím dắt con đi xứ khác lấy bạc đó mà làm vốn mua bán làm ăn. Tôi thương thím lắm, tôi muốn cứu thím, nên tôi mới tính như vậy đó, thím nghĩ coi được hay không?
Thím giáo ngồi ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, rồi thím trả lời rằng, cô thương mẹ con tôi, cô tính giùm mới như vậy tiện lắm, ngặt hay gì tôi đi. Tôi bỏ mồ mả của cha mẹ tôi và của cha sắp nhỏ lại, không có ai coi sóc thì tôi đau lòng lắm.
Có hại gì, ai đào bứng đi đâu mà sợ, để tôi qua chừng cho.
Cô thương, cô giúp tôi tới như vậy nữa, thì mẹ con tôi cảm ơn, cô biết chừng nào.
Như tôi mà cho thím tiền, rồi thím tính đi đâu, nói cho tôi nghe thử coi.
Bây giờ, tôi có biết đi đâu. Ở trong hạng Bạc Liêu này, tôi không có bà con với ai hết. Tôi có một thằng em ở Sài Gòn. Hôm Tết, nó có gửi thơ xuống thăm tôi. Nó nói nó làm thầy thuốc mướn phố ở Khánh Hội. như tôi có đi thì lên đó đùm đậu với nó, chớ biết đi đâu, lại ở Sài Gòn được.
Thiếm tính như vậy thì hay lắm, Sài Gòn là chỗ đô hội, thiếm có vốn chút đỉnh là lên đó mà ở mua bán. May trời ngó lại thiếm làm giàu được, chứ ở ruộng có thế nào mà khá nổi. Thôi, trưa chiều gì thiếm lên nhà tôi làm giấy bán nhà cửa đi.
Hai người nói chuyện tới đó, kế cô Hảo trong buồng bước ra. Cô tỉnh táo như thường, không buồn không khóc. Cô cúi đầu xá cô ban biện và nói rằng: dạ thưa cô, nãy giờ cô nói chuyện với má tôi ngồi trong buồng xong tôi nghe đủ hết. Cô nói bà trên nhà giận má tôi, sao mà rù quến cầu tú tài cho tôi, nên bà quyết lấy ruộng lại và bỏ tù má tôi. Cô thương má tôi nên cô can gián bà, và cô còn bày cho má tôi bán nhà rồi dắt con đi xứ khác mà ở, cho khỏi bị họa và khỏi xấu hổ. Thưa cô thương, cô chỉ cái hại và cô bày cái lợi cho má tôi như vậy, thì cái ơn của cô lớn hổng biết bao nhiêu. Xong tôi tỏ thiệt cho cô ít điều á, cho cô rõ chỗ mà ân oan. Tuy là mẹ con tôi nghèo hèn, có bữa trước thiếu bữa sau, nhưng mà mẹ con tôi cũng biết đâu là hư, đâu là nên, chỗ nào xấu, chỗ nào tốt. Có lẽ nào mà má tôi nhơ nhớp đến nỗi dùng thân phận của con để làm miếng mồi cho cậu trai giàu mà đặng kiếm gạo. Thưa cô, tôi là con gái hư, mà con mà dám trường mặt ra biện bạch như vậy, thiệt là tôi bạo gan lắm. Nhưng vì là tại cô khởi đầu nên tôi không có thể nín được, tôi phải tỏ hết mọi việc cho cô rõ ai ngay ai gian. Thiếm giáo khoát tay nói rằng: thôi, bà cả là vực trên trước, bà nói sao cũng được. Con là con nít, biết gì mà cãi. Cô ban biện cười và nói rằng:
thầy nó, để coi nó nói cái giống gì chứ. Sao thím lại cản? Nói đi em, chuyện sao đâu, em nói cho con nghe thử coi.
Cô Hảo nghiêm sắc mặt mà nói tiếp rằng: từ ngày mà cậu Tú Tài thi đậu về mà ở nhà đó, cậu cứ lân la xuống nhà tôi mà chơi hoài. Hễ bữa nào mà má tôi đi khỏi thì cậu lại chà lết ở cả buổi. Hễ không có ai thì cậu chọc quẹo tôi. Tôi sợ người ta chê cười, tôi năn nỉ, xin cậu đừng có làm như vậy. Cậu không có nghe lời, cũng cứ xuống hoài, khi thì kiếm lời nói chơi, khi thì làm bộ, đặng cọ quẹt. Một bữa, cậu nói với tôi rằng là cậu thương tôi lắm, thương đến nỗi bữa nào mà không có thấy mặt tôi thì cậu ăn ngủ không được. Cậu quyết, thế nào cậu cũng phải cưới tôi, chứ cậu không có thèm nơi nào khác. Tôi nghe cậu nói như vậy, tôi mới nói, phận của tôi nghèo hèn, không có xứng làm vợ cậu. Cậu nói, vợ chồng là quý ân tình nhân nghĩa, chứ không phải quý là tại vườn, ruộng bạc tiền. Cậu nói, con gái nhà giàu đều có bạc tiền trọng hơn nghĩa. Ngồi mặc quần áo lòe lòe, đeo hột xoàn sáng lòa, mà ốc thì trống rỗng, bụng đen thui. Cậu thấy cậu ghét lắm, ông bà giàu có, mà sanh có một cậu là trai, về nào cậu cũng có của sẵn, cậu chẳng cần phải kiếm vợ giàu làm chi. Từ ngày mà cậu thi đậu rồi, cậu nhất định là cưới con nhà nghèo, bởi vì vợ nghèo nó mới thương, nó mới trọng cậu, mà cậu giàu cậu cưới con nhà nghèo, thì cậu được phước đức giúp đỡ một gia đình khỏi cực khổ. Tuy cậu nói nghe phải nghĩa, xong tôi sợ không có hiệp với thoái thường. Bởi vậy tôi có nói với cậu rằng, dầu cậu thương tôi, cậu không nể giàu nghèo, mà biết ông bà có chịu như vậy hay không. Cậu nói, cưới vợ là cưới cho cậu, chứ không phải cưới cho ông bà. Bởi vậy, cậu đành chỗ nào thì ông bà phải cưới chỗ đó, chứ ép cậu sao được. Bởi cậu nói như vậy, mà cậu lại thề thốt nặng lắm, nên tôi mới tin. Mà tôi thấy, ý cậu thì thương tôi quá, nên tôi mới ưng cậu. Mấy tháng này, tôi sợ má tôi rầy, tôi không có dám nói cho má tôi hay. Má tôi có biết việc chi đâu mà nói má tôi rù quến. Việc này là tại cậu thú tài hết thảy. Cô bàn biện, cười ngất và nói rằng,
thứ con trai, chừng nó muốn thì nó nói cố mạng. Sao em dạy em tin làm chi? Làm sao mà nó cưới em cho được?
Cô Hào chân hững, ngó cô băng biện trân trân và nói rằng, cậu thề với tôi nặng lắm. Cậu nói nếu cậu gạt rồi cậu bỏ tôi thì trời đất hại cậu nghèo mà, đừng có hột cơm mà ăn.
Ôi, trai gái thề với nhau như nước đổ lá môn, ăn chịu vào đâu mà tin. Nó thề em như vậy, mà em nghĩ coi, làm sao đến nỗi nó nghèo, không có cơm mà ăn.
Thưa cô, tôi nghe người ta nói hôm qua cậu Túc Tài đi coi vợ, không biết là có thiệt như vậy hay không?
Có chứ, nó đi coi vợ hôm qua.
Tại ông bà ép cậu hay là tự ý cậu muốn đi coi vợ?
Nó nghe người ta khen, con có ông bá hội chỉnh ở bên cái giày ngộ, nên nó biểu dắt nó đi coi đó đà. Mà nó thấy con nhỏ đó coi bộ nó vừa ý lắm á.
Cô Hảo, châu mày, xanh mặt, đứng trân trân, không nói được nữa. Cô bàn biện, biết cô Hảo nghe Tú Tài sườn cưới vợ khác, thì cô đau đớn trong lòng lắm. Xong, cô muốn dùng cái dùi nướng đỏ mà đốt phứt một kẻ một lần cho tuyệt. Bởi vậy cô chậm rãi nói rằng,
qua đã có nói với em, dẫu mà nó có thương em cho mấy đi nữa, cũng không thể nào làm vợ chồng được. Ông già với bà già gắt đời lắm, đời nào mà chịu như vậy. Thôi, em đừng có buồn, dẫu em có dại, em có lỡ thương nó đi nữa, thì em cũng nên quên nó đi, để kiếm chồng khác, xứng đôi vừa lứa mà lo làm ăn.
Cô Hảo thở dài một cái và đáp rằng, việc đã lỡ rồi, tôi lấy chồng khác sao được.
Cô bàn biện, chúm chím cười mà nói rằng, sao lại không được, em già cả gì hay sao?
Trễ rồi, tôi lấy cậu Tú Tài có chữa được 3 tháng rồi, ai thèm nữa mà mong lấy chồng. Cô ban biện nghe mấy lời ấy thì biến sắc, dây qua ngó thím giáo điểu, không biết nói là sao được. Thím giáo cũng chết điếng trong lòng, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, không dè sự nhơ nhút của con đến nông nỗi ấy. Thím than rằng, nếu con có chữ hoàng thì phải bỏ xứ mà đi mau, ở đây xấu hổ quá, ở nữa sao đặng. Tôi nghĩ thiệt tôi phiền cậu Tú Tài quá. Mẹ con tôi ăn ở yên ổn hết sức, cậu ham vui mà báo hại mẹ con tôi phải khốn đốn như vậy. Cô ban biện thấy việc càng thêm khó, thì cô bớt nói, giọng cao giọng thấp nữa. Cô nói nho nhỏ với thím giáo rằng,
thôi, việc đã lỡ rồi, thím mà cũng chẳng nên phiền. Mấy lời thím mới nói đó phải lắm, có như vậy thì thím cần phải đi mau mau mới được, để tôi
cho thêm 100 nữa là 300 đặng nuôi con. Trưa hay chiều thím lên nhà, tôi biểu thằng Biển nó làm giấy giùm cho, rồi lăn tay mà lấy bạc. Bây giờ tôi về, thím nhớ, trưa lên nghe không?
Cô Ban Biện nói dứt lời rồi cô đứng dậy, tính đi về. Cô Hảo bước tới hỏi rằng, thưa cô tính là cô thí 300 đồng bạc, đặng đuổi mẹ con tôi ra khỏi xứ này, cho cậu Tú Tài rảnh chân mà đi cưới vợ hay sao?
Không có phải đuổi, vì qua mà thấy thím giáo qua thương, nên qua mới bày như vậy đặng cứu danh giá cho thím chứ. Còn việc mà qua tính cho thím 300 đồng bạc, ấy là qua muốn giúp vốn cho thím, đặng tới xứ khác mua bán làm ăn. Qua làm ơn mà sao em lại hỏi, sắp không qua?
Thưa, tuy phận tôi nghèo, song tôi không có thể lấy tiền như vậy được. Cậu Tú Tài thề thốt với tôi, cậu hứa, chắc dẫu mà thế nào cậu cũng cưới tôi làm vợ. Tôi phải ở đây chờ cậu cưới tôi, chứ tôi không có đi đâu hết.
Em nói hơi liều mạng như vậy sao được?
Thưa, tôi tin cậu Tú Tài, chứ không phải tôi liều mạng. Cô Ban Biện ngó thím giáo, ý muốn cậy thím phân giải vụ này. Thím giáo bèn nói với con rằng,
con đừng có nói vậy mà mít lòng cô Ban Biện là bậc trên trước. Con có chữa rồi, có ở lại đây thiên hạ chê cười, ở sao được con mà ở.
Má có sợ xấu thì má đi một mình, để con ở lại đây.
Đừng có nói kỳ cục con, xấu hổ là tại con. Con phải đi mà tránh tiếng, chứ má đi mà con ở thì cũng như không, má đi làm chi?
Má muốn cho con đi thì phải cho con giáp mặt cậu Tú Tài. Chừng nào giáp mặt con mà cậu nói cậu không có thương con nữa, cậu bỏ con mà đi cưới vợ khác, thì con bỏ xứ mà đi liền, không thèm xin một đồng tiền của ai hết.
Cậu đi nói vợ, tức là cậu bỏ con rồi, cần phải giáp mặt làm chi?
Thưa má, vì trước kia cậu muốn lấy con, cậu nói với con nhiều lời lắm. Bây giờ, nếu mà cậu tính bỏ con, thì cậu cũng phải giáp mặt con, mà bỏ con, thì con đi liền. Tiếm giáo với cô Ban nhìn nhau, hễ biết lời chi mà phân giải nữa. Cô Ban Biện mới nói rằng,
thôi việc nhà có thím thì thím liệu, thím tính lẽ nào rồi cho tôi hay. Việc tiền bạc có tôi hứa cho thím đó thì tôi nhớ lời luôn luôn. Thôi tôi cứu thím tôi về, còn có Hảo, em phải suy nghĩ lại, em chẳng nên nóng nảy, nói bậy bạ, không có dễ gì đâu á.
Quý vị vừa theo dõi phần 2 của truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.